A Di Đà Phật, hôm nay ngày giảng kinh của chúng ta cũng vào ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch. Trong tháng 7 âm lịch thì đa phần các Phật tử cũng biết rằng là những cái ngày mà những người Phật tử trên thế giới, trong đó các Phật tử Việt Nam rất là chú trọng, bởi vì cái công ơn dưỡng dục sanh thành của cha mẹ hoặc là cử quyền thánh tổ đều được nữa là nhắc nhở trong cái mùa Vu Lan. Và đối với Việt Nam mình thì cái mùa thu bắt đầu trong cái đầu mùa thu cũng là cái ngày mà để cho những người con yếu hạnh và những người xuất gia chuẩn bị kết thúc trong mùa an cư, tức là còn nửa tháng nữa thì chư tăng sẽ ra hạ sư tự tứ. Và ngày rằm tháng 7 sắp đến đây cũng là một trong những cái ngày mà cái người con Phật chúng ta sẽ thực hiện những cái hạnh nguyện nào hay là những cái lời phát nguyện nào để nó là tu tập nhằm cứu độ hay là giải thoát cho cửu quyền thất tổ theo cái nghĩa đen. Và cái nghĩa bóng thì tu tập thế nào để giải thoát cho những cái chúng sanh tham ái, sân hận, si mê trong con người chúng ta. Thì với cái ý nghĩa đó, hôm nay trong cái ngày đầu tháng 7 thì thầy sẽ chia sẻ cho các Phật tử một số kiến thức và hiểu biết về cái quan điểm nhìn về những cái lời dạy trong kinh, tôi gọi là có thể nói rằng là những cái ẩn ngữ trong cái lời kinh, giống như là khi hôm trong cái buổi sớm hối chúng ta đã nói về kinh là cái loại văn chương hay là loại văn mà có thể giảng giải, có thể giải thích tùy theo cái góc độ, tùy theo cái trình độ và căn cơ. Còn thuộc về chú là cái một trong những cái loại ngôn ngữ mà không có cần phải giải thích. Và càng không giải thích thì nó sẽ trở thành nghĩa là cao quý, cũng trở thành nghĩa là thần bí, có sức mạnh tốt đẹp hơn cho cái người đọc. Hôm nay chúng ta sẽ nói về những cái ẩn ngữ. Khi nói là ẩn ngữ tức là trong những lời kinh, trong những lời dạy nó có những cái ngôn ngữ gọi là pháp số, pháp dụ, chứ không phải nói như vậy thì mình sẽ hiểu như vậy. Chẳng hạn bây giờ khi chúng ta đọc cái bài kinh của Bồ Tát Quan Thế Âm Phổ Môn Phẩm của kinh Pháp Hoa, trong đó có nói một cái câu là nếu người muốn cầu con trai thì được sanh con trai, người muốn cầu con gái mà năng chí tâm niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì sanh con gái, thì điều đó sẽ không có thực hiện được, không có thực hiện được và không thể có xảy ra. Đó chỉ là một trong những cái ẩn ngữ, tức là những cái lời dạy mà mang cái tính nữa là pháp dụ để cho các Phật tử hiểu rằng cái con trai là gì, là trí tuệ, con gái tức là hạnh nguyện hay gọi là cái bằng phước đức. Giữa hai cái tuệ giác và cái hạnh nguyện gọi là tri và hành á, thì cái người con Phật phải nữa là dụng công thế nào để mình gọi là hợp nhất trở lại, để nó gọi là tri hành hợp nhất, thì chúng ta có thể đạt được những cái kết quả cao quý. Như vậy thì cái ẩn ngữ hôm nay chúng ta muốn nói là gì? Chúng ta sẽ trình bày hai cái phần kinh. Phần kinh thứ nhất là phần kinh của gọi là kinh Vu Lan, và cái phần kinh thứ hai tức là chúng ta thường nghe nói nó và có thể tối nay chúng ta khai kinh, đó là kinh Địa Tạng. Ngay trong cái phần kinh Địa Tạng, các vị thấy rằng cái lời giới thiệu trong kinh Địa Tạng là gì? Địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Địa Tạng có nghĩa là dày chắc và chứa đủ. Cái gì mà dày chắc, cái gì chứa đủ? Là được ví dụ giống như một cái cõi đại địa, cõi đất nè. Cõi đất này nó vừa dày cái gì sâu không biết bao nhiêu dưới đất mà phải đào bao sâu mình mới nghĩa là đào cho tận cùng cái đất hay là ra khỏi vỏ địa cầu. Cho nên nó gọi là địa là dày chắc, tức là cái độ dày của mặt đất. Và tạng là chứa đủ, tức là cái đất này nó chứa đủ tất cả. Trên cái mảnh đất mình gọi là cái vũ trụ này, hay gọi là trên quả địa cầu này, thì các vị biết rằng đất này nó chứa tất cả. Sơn hà đại địa, hạt giống, nó là sinh vật chủng loại, cho tới nó là cái từ cái cấp độ vĩ mô cho tới vi mô, tức là từ cái loại nó là lớn như là sơn hà đại địa, nhỏ như là gì, là hạt bụi, hạt cát, hoặc là vi khuẩn, hoặc là vi trùng, đều chứa trên cái địa cầu này. Cho nên gọi là địa là dày chắc, tạng chứa đủ, cho nên chữ địa tạng có nghĩa là như vậy. Nhưng mà đó là nói về cái mặt, nghĩa là hình dung từ, hay gọi là mặt mình gọi là hình thức về vật chất hóa. Bây giờ nói cái thứ hai là gì? Địa tạng tức là nói tới cái tâm thức của con người, hay gọi là tâm địa, là tâm của chúng sanh. Thì các vị biết là cái tâm của con người á, ngoại trừ cái đại thiên thế giới, trong Phật học nói là mình nói tới là nguyên cả một cái đại thiên thế giới, hay là cái vũ trụ, hay là cái địa cầu này đó, thì chúng ta còn trong con người chúng ta là tiểu thiên thế giới. Trong con người chúng ta là gồm có chứa đầy đủ tất cả đất nước lửa gió, không kiến và thức. Cho nên mình không có coi thường con người vậy, con người được gọi là tối linh, là con người vậy mà nó chứa gồm giống như là thiên hà vũ trụ ở trong này. Cho nên trong các vị, trong cái con người các vị nó có một cái tâm, mà tâm đó gọi là tâm địa. Tại nghĩa là người đó có tâm địa hiền lương, hay là cái người đó nghĩa là có cái tâm địa gì đó, sống bằng cái tâm địa của mình. Vì trong tâm địa, cái mảnh đất tâm chúng ta nó cũng chứa được tất cả các loại chủng tử. Nó có thể chứa được sơn hà đại địa. Mình ngồi mình suy nghĩ cái gì là nó ra cái nấy, mình ngồi mình vẽ cái gì là nó ra cái nấy. Và mình tham lam, sân giận, si mê, hiền lương, thánh nhân, Phật và chúng sanh đều nằm ở trong cái đó. Đặc biệt là như vậy. Cho nên khi người ta viết chữ tâm á, là tam điểm cho tinh tượng mình câu tự nguyện tà đó, thì người ta cũng nói là cái bằng nếu mình trở thành phi mau hoặc đới giác, tức là cái là làm con trâu, con bò, hoặc là mang lông độ sừng á, cũng là do cái tâm đó. Mà thành Phật hay là thành thánh, thành tiên, hiền gì cũng do cái tâm đó mà ra. Như vậy là cái từ địa tạng đó là nó là ẩn ngữ, là nó bộ kinh nói về tâm. Bây giờ đó thì chúng ta sẽ nói rằng nếu chúng ta hiểu được rằng cái kinh địa tạng cũng như là cái tháng bảy này á, thường thường người ta khai kinh địa tạng hoặc là tụng, và cái ngày cuối tháng bảy á là cái ngày đó gọi là vía địa tạng Bồ Tát. Ngày 30 tháng 7 là ngày vía địa tạng Bồ Tát. Bây giờ chúng ta sẽ đi lại từng bước để chúng ta phân tích, để hiểu được rằng nếu là một Phật tử hiểu thế nào qua cái lời kinh, và là qua cái những cái từ mình gọi là ẩn ngữ đó. Đây là một cái điều rất là khó và cần thiết cho các Phật tử, bởi vì chúng ta không chỉ tụng kinh hoặc nhìn kinh suông mà thôi, chúng ta phải hiểu được một số ẩn ngữ quan trọng trong cái bài kinh. Khi nói về tứ kinh đó, được theo tiếng Phạn, hay mình gọi là theo cái ngôn ngữ nguyên thủy thì gọi là Tudala. Tudala có nghĩa là kinh. Giải thích rõ ràng là khế cơ và khế lý. Chữ kinh là khế cơ, khế lý. Nó khác với chữ chú. Chú hoặc là mật chú á, thì không có khế cơ và không có khế lý. Chỉ dành riêng cho ai muốn thực hiện thôi. Còn kinh là khế cơ, khế lý, có nghĩa là sẽ được giải thích, sẽ được nghĩa là trì tụng cho tùy cái căn cơ, tùy cái trình độ, tùy cái chủng tộc, tùy cái ngôn ngữ. Cho nên trong kinh nó có nghĩa là năm phần chia ra từ cái nghĩa là A Hàm, Phương Đẳng, Pháp Hoa, Niết Bàn, hoặc là những cái loại mà nó cao và những cái loại thấp hơn dành cho căn cơ của chúng sanh. Tuy nhiên ở đây chúng ta chỉ chia được hai cái mà các vị phải lưu ý. Phải lưu ý là phải thuộc, coi như là gần như phải thuộc. Trong kinh nó có hai phần gọi là kinh liễu nghĩa và kinh bất liễu nghĩa. Phải hiểu được như vậy. Như vậy là chúng ta có hai cái phần kinh gọi từ gọi là liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. Lần trước chúng ta đã nói chữ liễu rồi, liễu sanh thoát tử đó. Liễu là gì? Liễu là xong rồi là hoàn tất. Liễu ngộ tức là gì? Liễu ngộ là gì, cái gì không? Là gì? Đâu ai giải thích chữ liễu ngộ cho nghe coi. Có các phần tử nào biết chữ liễu ngộ không? Hả? Ở đây ai cũng liễu ngộ hết trơn. Nhưng mà thật ra các vị hiểu sai từ liễu ngộ rồi. Liễu ngộ nói theo đúng nghĩa mà người ta sử dụng cho những người xuất gia. Liễu ngộ tức là thoát away, là qua đời, xong rồi. Xong rồi là thoát away, là qua đời. Khi chúng ta không có, bởi vì nhiều khi mình nghe một cái từ đó mình cứ muốn tìm cách mình giải thích nó là đúng hoặc là sai, hoặc là liễu ngộ phải là hiểu rốt ráo hay là thành tựu này kia. Nhưng mà thật ra dùng đúng ngôn ngữ của nó đó, chỉ liễu ngộ tức là vì một vị thiền sư đã liễu ngộ rồi, là họ đã qua đời xong hết rồi. Đơn giản vậy thôi, nhưng mà mình thì không muốn đơn giản, thì mình muốn rắc rối. Cũng như người ta hỏi rằng cái bằng, khi một vị giáo sư hỏi rằng nước uống được là nước gì, nói đủ thứ, là nước chanh, nước đường, nước là nước cam, nước ngọt. Nhưng mà các vị biết giải thích sao? Nước uống được là nước uống mà không có hại cho sức khỏe, vậy thôi. Vì nó không có hại sức khỏe nên uống được. Còn nước cam, nước chanh, nước đường gì, nó hợp với người này mà nó có thể không hợp với người kia. Cho nên ví dụ mình đã tiểu đường rồi mà cái nhà cứ uống cam, uống đường riết thì thành là gì? Cuối cùng là phải qua cái đổ ở mà thôi. Phải không? Cho nên vì vậy đó, người ta phải giải thích rất rõ ràng là khi hỏi một câu là nước uống được là nước gì đó, mình đừng có phải đi tìm những cái công thức để mà giải thích. Thật ra nó rất rõ ràng, nó đơn giản là thực hiện được, là nước uống được là nước không có hại cho sức khỏe. Vậy ở đây cái từ liễu ngộ cũng vậy, các vị cũng đừng có phải đi tìm kiếm sâu xa. Thật ra nó sẽ có nhiều cái ý nghĩa trong đó, nhưng mà ý nghĩa muốn nói là một cái việc gì, là xong đời rồi, xong việc rồi, xong rồi. Như vậy ở đây chúng ta nói cái từ này nó sẽ ráp vào cái chỗ, nghĩa là cái bằng cái kinh này đó được gọi là gì? Kinh liễu nghĩa và kinh bất liễu nghĩa. Bất là gì? Bất là chưa, bất là không. Mà như vậy bất liễu nghĩa tức là chưa có liễu nghĩa, là chưa có hết hết việc, chưa có xong xong nghĩa. Còn một cái nữa kinh gọi là liễu nghĩa, là kinh đó là cái bằng phát away, xong đời. Tức là kinh đó là rốt ráo, dùng cái từ mình nói là cho chính xác là kinh được gọi là kinh rốt ráo. Và kinh mà bất liễu nghĩa tức là chưa liễu nghĩa được là kinh chưa có rốt ráo. Như vậy cái gì gọi là chưa rốt ráo? Là cái đó còn phải làm lại, còn phải xét lại, còn phải thực hiện lại và còn phải suy nghĩ lại. Cho nên kinh đó được gọi là kinh bất liễu nghĩa. Vào điểm này chúng ta sẽ đi trở lại bước đầu. Hai cái kinh mà chúng ta đang nêu ra là kinh Vu Lan báo hiếu, hoặc là kinh báo hiếu phụ nghĩa, phụ mẫu trọng ân, và kinh Địa Tạng là thuộc về liễu nghĩa hay là bất liễu nghĩa? Rồi đó, nghe thử rồi coi, đã phân tích rõ ràng rồi, bây giờ các vị trả lời thử coi, học thi thử một bữa coi. Kinh đang nói các vị đang nghe đây là kinh đó là liễu nghĩa hay là bất liễu nghĩa? Đúng rồi, đúng rồi, kinh này gọi là kinh bất liễu nghĩa. Bất liễu nghĩa là muốn nói lên một cái điều là nó chưa có rốt ráo, chưa có rốt ráo. Chưa rốt ráo là không có muốn nói lên cái vấn đề nghĩa là giải thoát nằm ở trong đó, mà muốn nói lên cái gì? Cái sự nghĩa là liên quan giữa tục đế và chơn chơn đế. Cho nên cho dù có nói một cái vị tỳ kheo chứng a la hán như ngày một kiền liên, mà cũng còn phải liên hệ tới cái tục đế, là phải nghĩ đến mẹ mẹ hiền, phải nghĩ đến công ơn thanh thành của cha mẹ, rồi tìm cách cứu cha mẹ của mình. Và những cái loại kinh như vậy được gọi là kinh bất liễu, liễu nghĩa chưa có rốt ráo, nhằm để áp dụng cho cái thế gian và cái thế hệ của chúng ta, là những người cần phải có những cái môi trường, cần những cái bước để mà chúng ta lên đến đỉnh cao đó, không có thể nhảy một bước mà vào được trong cái biển hư không đó, mà chúng ta phải có những cái trình tự, phải thực hiện những cái trình tự như vậy thì kinh đó được gọi là kinh bất liễu, liễu nghĩa. Kinh Địa Tạng cũng vậy, kinh Địa Tạng cũng vậy. Trong kinh Địa Tạng sẽ chứng minh để cho các vị thấy rằng cả một cái quá trình dài của chúng sanh thọ khổ đau ở những cảnh giới địa ngục, có những cảnh giới của địa ngục và có những người chấp nhận những cái giới địa ngục và tu tập thế nào để có thể nghĩa là thoát khỏi cảnh giới địa ngục, sanh lên các cảnh giới trời. Thì khi nào có những cái lời kinh hoặc có những cái phương tiện mà hướng dẫn cho các vị từ một cảnh giới này qua cảnh giới khác, từ một chỗ khổ đến chỗ vui, thì những kinh đó đều được gọi là gì? Là bất liễu nghĩa, không có rốt ráo. Nhưng mà đạo Phật đó là nói đến cái từ liễu nghĩa, hay gọi là kinh mà nói tới liễu nghĩa, thì kinh đó mới là đúng nghĩa, sẽ sử dụng cho cái trình độ gọi là cái bằng giác ngộ Phật giáo. Như vậy thế nào để gọi là liễu nghĩa? Kinh nào là kinh liễu nghĩa? Trong đó có kinh Viên Giác, kinh Pháp Hoa, hoặc là kinh Hoa Nghiêm, thì người ta gọi là kinh đó gọi là kinh liễu nghĩa. Kinh nó muốn nói đến một cái độ rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, cho nên không có lý do gì để sợ nữa. Không có lý do gì mà mình không tin rằng mình là Phật, nói rõ như vậy. Kể cả một cái đồng tử viết vài chữ, hoặc là lấy đất hay là cúng dường cho một cái vị, lấy đất cúng dường cho một cái vị tăng đi khất thực, thì công đức đó cũng sẽ đưa đến quả vị Phật cho đồng tử. Hay là thậm chí kể cả gì, kể cả long nữ là người, nghĩa là con gái con vua rồng, mà trong tức khắc sẽ thành Phật. Kinh đó được gọi là kinh rốt ráo, mình gọi là cái bằng, nó gọi như là một cái dạng nó là trực diện, không có qua cái quá trình của tiệm tương, thì kinh nó được gọi là kinh liễu nghĩa rốt ráo. Như vậy hôm nay chúng ta bước thứ nhất là các vị phải hiểu rõ hai cái từ là kinh nào là kinh liễu nghĩa, kinh nào là kinh bất liễu nghĩa trước. Xong rồi bước thứ hai chúng ta sẽ vào trong cái nghĩa là cái vai trò mình gọi là để so sánh hai cái thế giới. Cho nên trong cái thế giới của Phật khi Ngài còn tại thế, hoặc trong thế giới của Phật giáo sau khi Ngài nhập Niết Bàn, thì các vị thấy rằng chúng ta luôn luôn có song hành hai hình ảnh. Hai hình ảnh. Một hình ảnh là 1250 vị A-la-hán. Trong đó có những người rất là trí tuệ, rất là thần thông, rất là biện tài vô ngại. Và có những cái vị tu hành mật hạnh, hay gọi là có những vị nghĩa là đa năng, giống như Ngài đó là A-nan vậy. Suốt trong thời gian mấy chục năm Phật giảng, A-nan đều gom hết để vào trong tâm địa của mình. Đó là những con người rất là thật, những con người có lịch sử thành tựu A-la-hán và giải thoát ngay trong đời này. Thì bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ có nghĩa là một cái mô hình thứ hai là vô số thứ 10 phương các vị Bồ Tát tùng địa dũng sức. Trong đó chúng ta có Bồ Tát Văn Thù, có Bồ Tát Phổ Hiền, có Bồ Tát Địa Tạng, có Bồ Tát Quan Thế Âm, có Bồ Tát Đại Thế Chí, có Bồ Tát Di Lặc. Hai cái dạng này nó đi song hành với nhau trong cái ngôn ngữ kinh điển của Phật giáo. Cho nên bây giờ chúng ta đi từng bước, chúng ta mới thấy rằng là có Bồ Đề, có Tu Bồ Đề, giải không đệ nhất, thì phải có nghĩa là ở bên ngoài chúng ta cũng có nghĩa là A Nan, nghĩa là cái bằng đa văn đệ nhất. Và chúng ta cũng có U Ba Li, nghĩa là mật hạnh đệ nhất. Những con người nghĩa là thực tế như vậy, để cho thấy rằng nghĩa là trong cái phương pháp, trong con đường mà tu hành để đạt đến một quả vị, thì các vị sẽ đi trên căn bản từ một con người, từ một con người, tức là từ nhân địa. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ làm thế nào để chúng ta có thể như là nhận thức được cái loại kinh mà liễu nghĩa nó giúp cho chúng ta điều gì, và loại kinh bất liễu nghĩa giúp cho chúng ta điều gì. Đây là một trong những cái khó mà cái người nghĩa là học Phật phải suy nghĩ để có thể là thấu đáo đạt được cái kết quả. Nói về cái từ bất liễu nghĩa, rồi chưa rốt ráo, thì cũng giống như là các vị thấy là khi hôm đạo hữu thì thường hỏi rằng đó là vô số, nghĩa là 89 vị Phật trong đó tên vậy mà sao tên nó khác nhau, và cái tên nhiều cái tên rất là kỳ lạ, tại sao là có cái tên đó và có những vị Phật như vậy, có thật hay là có thật có những vị Phật như không? Thì thật ra là cái câu trả lời chính xác là có thật có những vị Phật như vậy, mà người ta chỉ gom được có 89 trong cái kinh Hồng Trần Sám Hối thôi, nhưng mà khi nói thành Phật. Nhưng mà hiện tại tất cả các vị đây là chúng ta cũng đang có mấy mươi vị Phật đang ngồi ở trong này, cho nên tên mỗi người khác nhau hết, tên mỗi người đều khác nhau hết rồi. Cho nên vô lượng vô số chư Phật, mười phương chư Phật, các vị biết là hiện nay chúng ta có hàng 6-7 tỷ chư Phật nói về con người, và vô số tỷ chư Phật nói về chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Cho nên vì vậy đó là mỗi một vị Phật sẽ có một cái tên riêng biệt. Cho nên khi nghĩa là mình đọc lên, khi đã thành Phật, thành tựu cái công đức rồi đó, thì người ta chỉ nối thêm vào một cái chữ là Nam Mô, tức là quy ngưỡng, quy y, và đọc cái tên đó thì chỉ kết lại rằng xác nhận là mình đã thành Phật. Chẳng hạn như bây giờ nếu mà thầy tu một cách cho nó nghĩa là tốt đẹp mà các bạn không cần biết bao lâu, nhưng mà cuối cùng cũng thành là Nam Mô Minh Hiếu. Minh Hiếu Phật. Bây giờ thì người ta đã kêu thầy cũng là Minh Hiếu Phật rồi. Nghe nó có vẻ như là các bạn tự cao, tự đại và tội lỗi. Nhưng mà thật ra đó là ngôn ngữ chính của Phật giáo phải là như vậy, gọi là rốt ráo. Mai mốt sẽ có nghĩa là Nam Mô nghĩa là Diệu Đồng Phật, Nam Mô Ngọc Dung Phật, Nam Mô Tỉnh Ngọc Phật, cái gì cũng có. Tại vì hiện nay là các vị đang có tâm Phật, và mình lấy cái tên đó mình tu, rồi cuối cùng mình rốt ráo mình thành Phật, thì tên đó nó sẽ đi theo với mình, gọi là vô lượng vô số chư Phật mà. Nên các vị thấy mỗi lần mà Đức Phật Thích Ca là ngày ví dụ một cái tên Phật nào đó, là mình nghe ví dụ, mình nghe vậy thì mình tưởng rằng có vị Phật như vậy, nhưng mà thật ra nó có vậy rồi. Ví dụ trong kinh Địa Tạng nó rằng hằng hà sơ số kiếp, nó có một cái vị nghĩa là một cái ngựa nữ Bà La Môn, rất là đoan nghiêm, rất là chân chánh, tu hành rất là đoan nghiêm chân chánh. Và trong thời đó nghĩa là vị đó hay đảnh lễ một cái vị Phật, thấy cái thân của vị Phật đó vô cùng tươi đẹp, vô cùng quý giá, vô cùng cao sang, thì tên vị Phật là gì? Là Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Cụ Túc là đầy đủ, vạn hạnh tức là muôn ngàn cái hạnh Như Lai, cái tên vị Phật là vậy đó, tức là cái bằng Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Cho nên nghĩa là cái vị nữ Bà La Môn này mình nói là không biết sao mà ngài có được cái thân hình cao quý và tướng nó tốt đẹp như vậy. Thì Đức Phật nói rằng bởi vì trong quá khứ, trong thời gian nhân địa ta tu hành, ta có cái tâm là nguyện độ, nghĩa là giúp đỡ độ tận cái chúng sanh, cho nên vì công đức đó nó chiêu cảm mà khi thành Phật được cái thân cao quý và tốt đẹp như vậy, và có cái danh hiệu là cái bằng Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Do vậy thánh nữ phát tâm rằng như vậy để được như ngài, mà để được nghĩa là thành tựu cái thân tốt đẹp, nghĩa là cao quý và báo tướng vậy đó, thì tôi nguyện rằng từ đây cho về sau, cho đến khi thành Phật, tôi sẽ phát tâm độ tận tất cả chúng sanh, thì tôi mới ở ngôi chánh giác. Đó là tiền thân của ngài. Tiền thân của ngài Địa Tạng. Và trong cái thời khi mà ngài Địa Tạng còn mang thân nữ, tức là trong kinh Địa Tạng nói là vì mẹ mà chết đi, mẹ không tin Ba Ngôi Tam Bảo và làm các việc bất thiện, hoặc là khi tin khi không, cho nên khi mẹ chết đi thì biết rằng thân mẫu mình sẽ đọa vào đường ác, nhưng mà không biết làm sao, không biết làm sao để tìm ra được mẹ mình. Cho nên là ngài rất là buồn rầu khóc lóc, đi đến đảnh lễ một cách làm rất là nhiều cái tôn tượng, sơn phết tô vẽ hình tượng, in kinh cúng dường để cầu nguyện mong ước biết được cảnh giới của mẹ đã ra đi. Và ngài cúng dường vị Phật đó tên gì, đó là giác qua định tự tại dương Như Lai. Cho nên do nghĩa là ngài đang khóc lóc, nghĩa là buồn tủi vậy, thì tự nhiên nghe trên không có một tiếng nói rằng là này, nghĩa là nữ Bà La Môn kia, vì thấy nghĩa là ngươi có cái tâm thương nhớ mẹ, cho nên nghĩa là ta là giác qua định tự tại Như Lai sẽ hướng dẫn cho ngươi đi thấy mẹ. Bây giờ hãy trở về nhà, ngồi để mà một lòng nhắm mắt lại, thành tâm tưởng nhớ hình tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Đại Dương Như Lai. Cho nên thánh nữ nghe vậy xong trở về nhà, tỉnh dậy về nhà rồi ngồi như vậy suốt một ngày một đêm, tưởng nhớ niệm cái danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự Đại Dương Như Lai. Khi đó mới thấy mình giống như mình thấy chim bao vậy, thân mình đã đi đến cảnh giới địa ngục. Thế kinh Địa Tạng nói điều đó, nó có nhiều ẩn ngữ để chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta muốn thành Phật thì mỗi một vị Phật nó có tên khác nhau, cũng như là chúng sanh là vô số chúng sanh thì có vô số chư Phật. Nghĩa là nếu chúng ta còn mê mờ, nếu chúng ta còn làm việc bất thiện thì chúng ta còn là chúng sanh. Mà nếu chúng ta sống trong thiện nghiệp, chúng ta vì chúng sanh mà chúng ta sống trong các thiện pháp thì chúng ta chuyển hóa trở thành thần Phật. Cho nên vị nào cũng ở đây cũng có khả năng thành Phật, không phải có 89 vị Phật mà thôi. Nhưng mà chúng ta chưa được gọi là hồng danh, chúng ta chưa có dính vào cái từ Nam Mô là vì không ai quy ngưỡng mình, là vì mình chưa có đầy đủ phước báo. Cũng giống như là trong cái lục tức Phật, các vị học, các vị thấy rằng ngay khi một đứa bé nó vừa sinh ra rồi đó, mình không biết nó là gì cả, nhưng mà nó là bác sĩ, phải không? Phải, nó là bác sĩ. Nhưng mà nó là bác sĩ với điều kiện gì? Với điều kiện là danh từ bác sĩ, hay là tên gọi bác sĩ, hay là thực chứng bác sĩ. Có nghĩa là nó phải qua một cái thời gian. Nếu mà nó học ở đây, nó học đầy đủ trưởng thành từ lớp 6 cho tới lớp 12, rồi từ lớp 12 thi đậu xong rồi 4 năm hoặc 6 năm đại học, vậy là y khoa nữa, thì nó ra bác sĩ. Lúc mà nó được cái mảnh bằng bác sĩ rồi đó, nó đem đi cái mảnh bằng đó, nó ra mở một cái gì? Một cái văn phòng bác sĩ, trị bệnh cho bệnh nhân. Lúc đó nó mới gọi là thực tướng bác sĩ. Còn bây giờ khi nó mới sinh ra con nít vậy, mình nói nó là bác sĩ. Con nít đời nó bác sĩ gì? Con nít mà bác sĩ gì? Nhưng mà các vị biết rằng khi mình ở nước ngoài biết rằng bác sĩ kỹ sư đây nó có bằng lấy xe mà hốt còn không hết nữa. Cái chuyện nó dễ quá mà. Có nghĩa là ngay khi vừa sinh ra đời là đứa nhỏ đã có khả năng làm bác sĩ. Mà cái đó bác sĩ đó được là chỉ là danh từ bác sĩ mà thôi, chứ chưa phải là bác sĩ. Cho đến khi nào mà nó học đầy đủ đi, đúng cái nguyện vọng của nó và nó thành tựu, nó ra trường nữa, thì nó qua bảy con đường vậy. Thì Đức Phật hay gọi là làm Phật cũng vậy. Trong tất cả chúng ta đều có Phật chất hết, cho nên ai cũng phải là Nam Mô là Phật, ai cũng là Phật sẽ thành. Nhưng mà bây giờ chỉ là Phật danh từ thôi. Đây chỉ là cái mà chúng ta phát nguyện thành Phật thôi. Và trong chủng tử hay gọi là trong Phật tánh, chúng ta có khả năng thành Phật. Nhưng mà tu sao mới được chứ? Và bao lâu? Cho đến lúc nào mà chúng ta chuyển hóa hết những con người, những phàm phu của chúng ta trở thành Phật, thì lúc đó chúng ta trở thành Phật. Nhưng mà ngay trong lúc này là chúng ta đã có chất Phật. Cũng như ngay trong một đứa nhỏ ra đời, các vị kêu là nói nó là bác sĩ là nó đã có chất bác sĩ trong đó, nó có khả năng làm bác sĩ trong đó. Nếu được đào tạo dày, nghĩa là hướng dẫn đầy đủ, đi học chuyên ngành, thì chắc chắn nó đều ra được bác sĩ cả. Không có gì khó khăn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đó là con đường tất yếu phải đi. Cũng như vậy, trong tất cả các Phật tử đây, khi mình nói mình thành Phật, mình không ai dám, mình sợ. Nhưng mà nói theo thiền của nó là nếu mình tìm được chủ nhân ông của mình rồi là coi như là mình thành Phật rồi. Đó gọi là những ẩn ngữ. Những ẩn ngữ. Như Lai là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Trong đó có một cái quá trình ẩn ngữ lâu dài. Chúng sanh sẽ thành Phật, cái từ sẽ nó sẽ bao lâu? Nó đòi hỏi do từng cá nhân họ tu tập thế nào, họ chọn lựa đường đi thế nào để họ thành Phật. Nhưng mà tất cả chúng sanh đều là có Phật, Phật tánh, cho nên sẽ thành Phật. Đó được gọi là rốt ráo. Giờ liệu nghĩa. Như vậy thì bây giờ chúng ta đi vào cái bước thứ nhất đó, chúng ta đã thấy rằng ngay cả cái mà mình hiểu được cái thế giới này là vô thường, thì các vị thấy rằng trong lời kinh mà của Đức Phật, trong kinh nào cũng nói đến những cái gọi là những cái phạm trù căn bản là thế gian là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, là niết bàn tịch tịnh, thì chúng ta biết rằng đó là chân lý, đó là nguyên tắc để đạt đến cái vấn đề đó là hiểu biết được chân lý của Phật không có rời. Và ngay cả trong thế giới mà chúng ta vừa rồi chúng ta đã đọc cái học một cái bài kinh rất dài suốt cả mười mấy buổi giảng, đó là kinh gì? Bát Đại Nhân Giác. Là cái câu đầu tiên là thế gian là vô thường. Cho nên các vị thấy rằng bây giờ mình gần đây mình cũng nói là không phải gần đây mình thấy vô thường không? Lúc nào nó cũng vô thường rồi. Có tai nạn, cho nên là con người đang khỏe vậy rồi có thể là bệnh hoạn rồi chết, hay gọi là nếu mình không bệnh hoạn rồi bị tai nạn rồi chết. Và tai nạn là các vị biết là nó không có, không có dành riêng cho ai. Cũng giống như mình nói rằng một chiếc máy bay của Malaysia là bị một cái tai nạn, hay gọi là bị một cái nghiệp báo, mà nó là nghiệp. Cho nên nữa là máy bay thuộc hãng Mã Lai mà rớt á, thì trên không phận của Ukraine, của Nga, mà khởi hành á, thì ở Hà Lan, nhưng mà trong đó thì có người Úc, và trong đó cũng có người gì? Người Việt Nam. Cho nên khi mà nghiệp nó đến, nó chiêu cảm đến, nên là đến lúc đó rồi thì chuyến bay nó được gọi là chuyến bay gì? Chuyến bay định mệnh. Chúng ta có muốn cũng không có ra khỏi được cái dòng chảy của nghiệp, tức là tự nhiên đến lúc đó rồi chúng ta sẽ phải lên chuyến bay đó. Có những người không lên chuyến bay đó, hoặc là hết vé, hoặc là đi trễ, thì ta cho nó là may mắn, thì ra là cái nghiệp và cái định mệnh của họ, cái cộng nghiệp họ chưa đến lúc và chưa đến thời. Chỉ khi đến đâu rồi thì bây giờ có muốn cũng không có chạy được. Cho nên cái người tu theo Phật giáo là cái người có thể nhìn được cái dòng chảy của nghiệp, và mình biết rằng cái nghiệp nó còn dính đến một cái vấn đề là do cái tác nhân của chính bản thân mình, chứ không phải do ai, không phải do cái hãng máy bay của Mã Lai, hay không phải là do cái là những người gọi là phiến quân của Ukraine, không phải vậy. Có duyên, có nghiệp, có nợ, thì đến lúc đó họ sẽ đòi. Cũng giống như là bây giờ nói về chiến tranh, hồi thời xưa họ rất là sợ chiến tranh Việt Nam, nói tiếng Anh Việt Nam là rất là một trong những chiến tranh rất là thê thảm. Nhưng bây giờ chiến tranh Việt Nam chúng ta đã tạm chấm dứt rồi, chúng ta thấy rằng ở các nơi thế giới, như cái lò lửa chiến tranh là ở đâu? Ở Trung Đông vậy, lúc nào có người sinh ra họ cũng hận thù, ngay từ nhỏ là bắt đầu là chọi đá, chọi nữa là cái bằng bơm xăng, bơm lửa, và nữa là thấy cái mặt không là thấy có hận thù, và do vậy á, cái hận thù nó sẽ đi suốt đời này và đời khác. Mà nếu mình có một cái nhân, một cái quả, một cái duyên á, thì mình chui ra mình thấy mình có cái hàm râu dày là mình biết rồi. À, khi nào mình thấy một cái hàm râu mà nó nguyên một cái này rồi là biết rồi, chắc chắn là bắt đầu dùng bơm lửa, chắc chắn là như vậy. À, nói như vậy nó rất là ngộ. Cũng giống như là nếu mà các vị thấy rằng mình thiếu nước á, mình nghĩa là mình sanh ra rồi cái mình nghĩa là rọi kiến mình dòm thấy, ủa sao mình tiếp tục than quá, rồi con mắt trợn trắng lên là biết các vị ở Phi Châu, ở Rwanda. Mà Phi Châu Rwanda là một cái con đường rất là dài của sự khổ đau, của sự thiếu nước, thiếu ăn, thiếu nhiều thứ lắm, trầm trọng lắm. Nó chiêu cảm có nghĩa là chúng ta tự chúng ta biết được dòng chảy đó mà. Và những cái loại hình đó và những cái kinh đó được gọi là kinh bất liễu nghĩa, bởi vì chúng ta chưa có rốt ráo, chúng ta chưa có sử dụng hết cái chức năng để tu tập, để hóa giải được cái nghiệp báo của chúng ta. Cho nên chúng ta còn vướng vào con đường của luân hồi sinh tử. Mà luân hồi sinh tử này tức là chúng ta phải trả những cái nghiệp mà chúng ta đã gieo. Cho nên như vậy nghĩa là mình cứ khi nào mình mở mắt ra mình vừa thấy cha mẹ mà mình hiểu được là thấy cha mẹ người nào người nấy trắng trẻo hoàng sao đó, thì các vị sẽ biết được rằng mình đã đi vào thế giới nào. Mà dòm thấy nghĩa là cái bằng từ nghĩa là trên chúng dưới nó giống như là than hầm mà cháy là thấy rằng nghĩa là không kham là thấy nữa, không khá rồi gì sẽ thấy được vậy. Ngay cả cái gì nghĩa là trong chủng tử là người ta đã phải khổ đau. Các vị biết ở Indonesia là quốc gia của Hồi giáo, thì các vị biết là vừa sinh ra là nó vừa vừa sinh ra là nó bắt buộc phải đặt phải cái khai sinh, nó phải là cái bằng, là cái bằng của Ali Ala thì nó tức là phải là Hồi giáo, không có cách gì mà các vị có thể tránh khỏi được đó, đó là bắt buộc. Cho nên nếu mà trong đường tái sinh nào mà các vị đi ngang qua đảo cái bằng Bali hoặc cái gì chui lên là các vị biết là mình chui đâu rồi, mà chui ra rồi là các vị sẽ có một cái tên của quốc gia Hồi giáo, nói như vậy gọi là nghiệp. Ở đây chúng ta thấy rằng Đức Mục Kiền Liên, hay là nếu mà chúng ta thấy được cái thế giới mà Ngài Mục Kiền Liên thấy, thế giới của vô thường, của khổ, của không, của vô ngã. Cho nên là Ngài, mặc dù Ngài là sinh trong một cái đời sống mà mình thấy rằng thời Đức Phật chúng ta có một cái hình ảnh, có một hình ảnh của con người thực tế có thể tu chứng đắc được, nhưng mà không có quên cái thân phận, cái nhân bản con người. Đó là hình ảnh của Phật giáo được thể hiện gọi là bất liễu nghĩa qua cái kinh gọi là Phu Lan hay là kinh Địa Tạng. Cho nên là Mục Kiền Liên đắc được tới gì? Lục thông rồi. Lục thông tức là thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, tất cả những thông đều đắc hết. Và cái người chứng được A-la-hán được gọi là vô sanh, người đó không còn con đường, không có con đường gọi là trở lại trong sinh tử, giải thoát hoàn toàn. Thật ra A-la-hán đối với của Nguyên Thủy là Phật. Đức Phật được gọi là Đại A-la-hán. Cho nên bây giờ cái chỗ mà là A-la-hán mà mình gọi là đắc quả vị A-la-hán được gọi là như là Phật đó, thì các vị biết Mục Kiền Liên đã thành là. Và một người đã chứng được A-la-hán là người đó không còn có cái tự ngã nữa, không còn có sở hữu riêng tư nữa. Nhưng mà Ngài Mục Kiền Liên vẫn thị hiện trong quá trình tu học của Phật Pháp. Chúng ta thấy rằng Ngài Mục Kiền Liên thấy tìm ai? Tìm mẹ của mình. Cho nên nếu mà nói theo tinh thần của Phật giáo Đại Thừa đó, của liễu nghĩa đó, thì Ngài Mục Kiền Liên phải mở mắt là phải thấy nó là gì? Thấy nó là cái bằng vô lượng hằng hà sa người mẹ, người cha trong muôn đời ngàn kiếp mình đã cưu mang hơn. Chứ không phải chỉ thấy có một người mẹ mà thôi. Và như vậy Ngài Mục Kiền Liên đi xuống được dưới cảnh giới của địa ngục hay là ngạ quỷ. Hai cái đó có một chút nào đó khác nhau. Địa ngục là có một cái cảnh giới của giam cầm, ngạ quỷ là một cảnh giới của sự đói khổ, của sự tham khát. Và các vị biết là cái từ ngạ quỷ trong kinh đó, trong kinh điển nói, hay mình thường nghe trong kinh đó, thì các vị thấy rằng đó là ngạ quỷ là gì? Hôm qua mình có nói ngạ quỷ, cái tháng 7 là tháng của quỷ, của ngạ quỷ, là loài quỷ đói. Nhưng mà thật ra là không phải tháng 7, tháng nào cũng có quỷ. Quỷ đói, quỷ tham khát, quỷ thèm muốn, quỷ không có bằng thỏa mãn. Sống ở bên ngoài nó luôn luôn nữa là tham muốn một cái gì đó. Và kể cả những người mà mình gọi là họ ngồi trên một cái gọi là cái ngai vàng, hay họ ngồi trên đầu của một hàng triệu dân, hàng tỷ dân nữa, thì cái tâm hồn ngạ quỷ của họ nó ghê gớm lắm. Nghĩa là họ khát khao quyền lực, khát khao sức mạnh. Và khi khát khao quyền lực, sức mạnh rồi đó, thì con người nó trở thành tàn ác. Cho nên về chính trị các vị biết là ngay cả ví dụ mình nói là chiếc máy bay nghĩa là MH17 mà nó rơi đó, có thể là nó là động cơ chính trị. Chỉ có một người nào đó vì họ muốn nghĩa là dằn mặt thế giới, họ muốn khủng bố, hay họ muốn làm cho thế giới biết rằng nghĩa là như gì đó, thì họ chỉ cần cho bắn bỏ. Giống ngày xưa mình là thời mà quốc xã, thời nghĩa là Hitler đó, chị biết là vì cái tham vọng, vì cái mục đích, vì cái khát ái, vì cái nghĩa là cái bằng hận thù của một cá nhân, thì người ta đưa đến cái là chủ nghĩa của đế quốc, có thể tiêu diệt nó là hàng triệu người, chứ không phải chỉ có 300 người thôi. Nó khởi sinh từ đâu? Nó khởi sinh từ trong cái nữa là cái tâm ngạ quỷ. Cho nên nói tới quỷ là mình đã sợ rồi, mà ngạ quỷ này là một cái loại quỷ đói, quỷ tham khát, quỷ là thèm muốn. Đây là ẩn ngữ của lời kinh. Cho nên các vị biết là khi mình muốn giải thoát như Ngài Mục Kiền Liên, không chỉ cứu cái người mẹ trong cái hình ảnh của nhân cách gọi là báo hiếu Vu Lan là con người, nhưng mà cái sâu xa hơn là để nói rằng là con người đó ở trong cái cảnh của ngã ngạo quỷ, một cái người nghĩa là xuất gia muốn giải thoát, muốn hoàn hảo, muốn thành tựu, thì người đó phải giải thoát được cái cảnh giới của ngạo quỷ, của cái lòng ham muốn, của lòng tham khát. Và do mình bị mê lầm, mình dễ bị mê mờ, cho nên trong cái sự tham khát đó nó không có đơn giản để mà hóa giải được, hay nói một cách khác là không phải dễ dàng để mình độ được những chúng sanh trong cái địa ngục tham ái của mình. Khi chúng ta phát một cái lời thệ nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, và Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chúng sanh vô biên, nhưng mà trong khi đó một cái định nghĩa thứ hai để cho chúng ta biết rằng đó là Phật có những việc làm được và Phật có những việc không làm được, gọi là tam năng tam bất năng. Nhưng mà trong một cái bất năng của Phật là Phật không thể độ tất cả chúng sanh, Phật không thể độ tận hết tất cả chúng sanh. Bởi vì bây giờ Phật Thích Ca đã thành Phật rồi, bây giờ mình cũng còn làm chúng sanh, rồi còn vô số chúng sanh nữa, nhưng mà vẫn có vô số vị Phật. Như vậy thì làm sao mà dùng cái từ gọi là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ? Thì cái mà ẩn ngữ đó nghĩa là chúng sanh trong con người chúng ta, những cái chúng sanh, những cái nghiệp báo, những cái mình gọi là vi tế, hay gọi là những cái ý niệm về tạo thành tội lỗi và tham ái, chúng sanh đó chúng ta phải độ. Để thành Phật được thì chúng ta phải độ hết được, phải tận hết được những cái gì, những cái chúng sanh con người chúng ta mới trở thành một vị Phật. Cho nên ngày nào mà có những cái mình gọi là tham lam, sân giận, si mê, ái, tham khác mà còn trong con người chúng ta thì chúng ta không thể thành Phật. Vì vậy chúng ta sẽ hiểu được cái lời phát nguyện này Địa Tạng, ngày nói ngay là chúng sanh vị tận phương chứng Bồ Đề. Nếu mà chúng sanh nghĩa là cái phần nghĩa là khi nào mà chúng sanh độ hết á, thì tôi mới chứng vào Bồ Đề, tức là chứng được cái quả vị Phật. Nghĩa là cái đó không phải là ngày Địa Tạng, mà ngay cả mình cũng vậy, tất cả các vị ngồi đây cũng phải biết được rằng nếu các vị muốn thành Phật thì các vị phải độ hết tất cả cái chúng sanh của các vị đi. Đừng có tham, đừng có ham, đừng có gì nữa, đừng có khát khao giống như con ngạo quỷ. Khi nói tới mình nghe nói mình là con ngạo quỷ, mình thấy xấu hổ, nhưng mà thật ra là con người mình là con ngạo quỷ. Mà chỉ có cái là nó giấu nhiều hình thức, nó che nhiều cái loại mặt nạ, nó đánh nhiều cái loại phấn, nó trang bị nhiều cái mái tóc mà mình không thấy được con ngạo quỷ của chính mình thôi. Làm thế nào để người học Phật có thể nhìn thấy thực sự cái mặt mũi con ngạo quỷ của mình? Đây là một điều rất là khó. Chính vì vậy mà trong kinh Địa Tạng nói rằng là ngài thánh nữ phải ngồi tham thiền, phải ngồi một ngày một đêm để nó là thanh tịnh, để nhìn thấy được Phật, tức là phải nhìn được sự giác ngộ mới có thể đi đến được cái cảnh giới mà thấy được cái mặt thật của sự khát ái, mặt thật của sự tham ái con người của mình. Kinh nó nói sâu xa lắm chứ không phải vậy. Cho dù đó là kinh bất liễu nghĩa nhưng mà thật ra là ý nghĩa rất là sâu xa. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ dùng trên cái mặt gọi là nghĩa đen, đọc thấy tự nhiên là nói rằng một cái người nữ ngồi nghĩa là nhìn Phật tha thiết vậy, tụng kinh vậy, một đêm nằm mơ thấy mình xuống địa ngục, hoặc là chính bản thân mình xuống được địa ngục, nó không có đơn giản hay không phải là như vậy. Nhưng mà phải dùng một cái ngôn ngữ chuyên chở để chúng ta hiểu được rằng nếu muốn thấy được Phật tánh, hay là chúng ta có thể tịnh tâm để thấy được Phật, thì ngay khi thấy được Phật rồi chúng ta mới có khả năng quá giải hay là quá độ được cái con ngạo quỷ của bản thân. Còn không thì chúng ta sẽ bị lầm, chúng ta sẽ bị gạt lầm. Mà các vị biết là cái tham ái của người nó gạt lầm. Bây giờ nữa là nghe nó căng thẳng quá, bây giờ đọc các vị nghe cái bài thơ ha, cho nó bớt căng thẳng cái vụ con ngạo quỷ này chút xíu này. Nhưng mà đây là con ngạo quỷ à, bài thơ này là tiếng Anh á, tiếng Anh, nhưng mà tiếng Anh đọc thì có bắt đầu học nghe không hiểu, khó hiểu. Cho nên người ta có người nhờ họ để dịch ra tiếng Việt rồi. Bây giờ dịch tiếng Việt rồi thì các vị sẽ nghe dễ hiểu. Cái đây là nói nghĩa là trong tiếng Anh á, là cái tựa ta nói nghĩa là it's time to change oil, tức là đã đến lúc mà mình phải đổi dầu. Đây là nói cái con ngạo quỷ của mình, nghĩa là cái bằng cụ ba búa 70 tuổi chẳng, ba búa 70 tuổi chẳng, cụ ba búa 70 tuổi chẳng, cưới cô vợ nhỏ nhắn 20. 70 tuổi cưới 20 có không? Có chứ, nhiều lắm mà. Nhiều lắm. Cho nên đây là cụ ba búa mà. Ông này là ông ba búa. Cho nên là cái mà cái người 70 mà cưới cái cô vợ 20 đây là các bạn để nói lên là một trong những cái sự khao khát, nữa là nhìn dạng qua khác là một cái loại cái bằng đó là một cái loại khao khát của ái, của ngạo quỷ, của ham muốn. Cho nên mới nói rằng là cụ cưới ai, cưới cô vợ nhỏ nhắn 20, 2 năm sau mặc cụ thập tư, cô vợ đã thành người sản phụ, tức là đẻ rồi. Cho nên 70 tuổi mà vẫn có con phải không? Hôm vợ sinh y tá hỏi cụ, ở tuổi này mà cụ hãy còn gấp, cụ làm sao mà như có được phép thần dữ dằn vậy? Thì biết sao, cụ chỉ cười, cái thân á thì lão nhưng cái máy vẫn còn hoàn hảo. Nó nói rằng cái bằng nghĩa là để in gì nó in răm đi, nó rất là tốt. Thân thì thấy lão vậy đó nhưng mà cái máy thì còn hoàn hảo. Cái này đùa, nhưng mà đùa để rồi lát nữa các vị chúng ta trở lại cái chỗ con ngàn quỷ đây, nó nằm ở chỗ nào. Thì mới nói rằng đó là cụ chỉ cười, cái thân thì lão nhưng cái máy thì vẫn còn hoàn hảo. Một năm sau tái đáo bảo sanh, cô vợ lại ôm cái bụng trình hình, bầu đã dính còn nhanh hơn trước, chưa tới một năm là sanh nữa. Máy hoàn hảo đến mức đó phải không? Nhưng chưa. Cô y tá nhìn cụ thán phục, quả cụ là một bậc phi thường. Cụ ba nói với giọng nhún nhường, máy vẫn là bình thường, chạy khỏe. Thời buổi này người ta thích vậy lắm ha. Cho nên nơi đó người ta mới săn lùng đi tìm kiếm cái này cái kia. Tức là tất cả mọi cái sự khao khát, mọi tham muốn, hay là ăn uống, sử dụng thuốc, hay là làm cái gì để cho mình không còn là cái người bình thường nữa. Giờ nếu bây giờ nói tới ngạo quỷ thì mình không chịu. Nhưng mà đó là một cái dòng chảy, một cái sự ham muốn, một cái mà nó không có bình thường. Tuy nhiên tất cả mọi thứ đều là dối gạt. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ thấy rằng năm sau nữa cô vợ lại đẻ, ông cụ mặc hễ hả hân hoan, y tá bảo máy vẫn còn ngon, bảo với y tá, nói với cô y tá là máy tôi vẫn còn ngon. Nhưng mà cô y tá nhẹ nhàng bảo cụ, dạ đúng vậy, nhưng dù đã cũ, cụ cần thay, bởi vì cháu nó đen thui rồi. Là sao? Máy tôi còn tốt lắm nhưng mà phải thay chứ. Tại sao vậy? Cháu đen thui rồi. Cho nên chính vì cái khát khao, chính vì cái tham ái, chính vì cái con ngoại quỷ chúng ta mà chúng ta bị lôi, bị kéo, bị cuốn vào trong cái tất cả, kể cả cái là những cái lời hứa hẹn, những cái nữa là thủy chung những cái tốt này kia, nó không phải là như vậy đâu. Nó không phải là như vậy đâu, nó chỉ là một cái dòng khát ái. Cái này là bản tiếng Anh nghe họ viết rất là hay, nhưng mà cái người dịch này cũng hay. Phải không? Bây giờ hỏi tại sao vậy? Mình nói lẹ quá cái nhiều bà già, không biết sao nó đen thui vậy. Bởi vì nó cần phải thay nhớ. Nó cần phải thay nhớ, bởi vì thật ra nó không phải là của mình. Nó không phải là của mình. Cho nên nữa là thật ra đó là chỉ có người đó hoặc là chỉ có ai đó mới biết nó là của ai. Cho nên mấy cụ già tội nghiệp lắm. Cho nên khi là mới tưởng đâu là như vậy, cho nên thấy nữ tưởng đó là hạnh phúc, nhưng mà thật ra là mình đang ở trong một cái bẫy, ở trong một cái lưới, và ngay trong lúc đó mình đã hoàn toàn bị lừa gạt của thế giới. Thế giới này lừa gạt, mà cái gì lừa gạt mình? Là quỷ, là ngạ quỷ, cảnh giới của tham ái, cảnh giới của khát khao, cảnh giới của sân hận, cảnh giới của hận thù. Cho nên thế giới của ngạ quỷ cần phải được giải phóng, cần phải được giải thoát. Mà muốn giải thoát vậy là phải có tu, phải chứng đắc được, phải lục thông, phải chứng được cái tuệ, hay gọi là phải thấy được ai? Giác qua định tự tại dương Như Lai, thì các vị có khả năng hóa giải được, hay là đến được cái cảnh giới của chúng sanh. Cho nên trong địa ngục này đó, Quỷ Vương Vô Độc có nói với ngài, với thánh nữ rằng, ai có thể đến được địa ngục? Chỉ có hai hạng người có đến địa ngục. Một là cái người bị tội nhân là phải đọa địa ngục. Thứ hai nữa là người gì? Người có gì? có đầy đủ cả phước báo, có đầy đủ cái năng lực gì đại nguyện mới xuống địa ngục mà thôi. Cho nên muốn nói rằng là nếu chúng ta không có hóa giải được, chúng ta không có tu tập, không có được phước báo, hay là chúng ta không có thành tựu được con đường của giải phóng những cái loại ngạo quỷ, những cái chúng sanh gọi là vô biên mà chúng ta không thể nguyện độ được, thì đó là nguyên nhân để đưa chúng ta xuống dưới địa ngục, chứ không có ai đưa mình xuống hết. Và đồng thời nếu mà chúng ta vẫn xuống địa ngục, cũng vẫn con người đó, cũng vẫn thân phận đó, nhưng mà chúng ta thay thế toàn bộ bằng cách là giải phóng tất cả những loài ngạo quỷ, tất cả những cái tham lam sân giận và si mê trên con người phàm phu này, thì chúng ta thành Phật, thì lúc đó chúng ta xuống vị đại nguyện. Cho nên các vị ngay lúc này các vị vẫn nghĩ là mình có khả năng thành Phật, mình trở lại thế giới này với cái những cái việc mình chưa làm xong, gọi là cái bằng bất liễu nghĩa, cho nên mình phải tu để rốt ráo hơn nữa, để hoàn chỉnh hơn nữa, hay gọi là để mượn cái thân này để độ sanh, thì các vị có thể trở lại thế giới này mà hoàn toàn tự tại. Từ cái ý niệm này chúng ta mới thấy rằng không phải bây giờ mà từ ngày xưa là người ta đã đặt vấn đề. Chính một trong những cái giáo lý quan trọng nhất của Phật giáo đó là cái quan điểm nhìn về con đường của nhân giả và quả. Đây là cái giáo lý quan trọng. Cho nên cho dù Đức Phật có ra đời hoặc không ra đời, nhân quả vẫn là nhân quả. Cho nên chúng ta tu tập tin vào nhân quả, thì ngay khi chúng ta đã tin vào nhân quả thì chúng ta hiểu được rằng chúng ta đi đúng cái đạo lộ. Tất cả nguyên cái kinh Địa Tạng để nói lên là quá trình của nhân giả và quả. Cái quá trình của nhân và quả. Thì như vậy là cái ẩn nghĩa hay là cái ẩn ngữ trong lời kinh mục đích để làm gì? Nghĩa là cho thấy rằng là cho chúng ta thấy rằng ngay cả những cái nhân tố được trình bày trong kinh Địa Tạng, từ nghĩa là cảnh giới vô gián địa ngục, hoặc là năm tội ngũ nghịch, hoặc là những người đã phạm các tội nghĩa là phá hoại của thường trụ, làm thân Phật ra máu, hoặc là phá hòa hiệp tăng, hoặc là ăn trộm ăn cướp, hoặc là cái bằng tham lam ham muốn, nghĩa là cái bằng tham ái 70 tuổi rồi còn cưới 20 tuổi, tất cả những cái đó nó sẽ đưa đến cái chỗ cuối cùng là gì? Kết quả của nó sẽ là khi có cái nhân thì nó sẽ tạo thành cái quả. Và cái hình ảnh mà được định nghĩa hay được diễn bày trong cảnh giới địa ngục đó, lửa nó luôn luôn sôi sục, là nước nó sôi sục sục, lúc nào cũng thấy cả một cái bức màn khói giống như ở trong cái steam vậy. Hỏi tại sao vậy? Tại vì nghĩa là trong tất cả, trong tâm tư, trong tất cả cái ham muốn và trong tất cả những con người chúng ta, luôn luôn nó khao khát, luôn luôn nó rạo rực, luôn luôn nó dâng lên. Các vị thấy rằng cho nên đôi khi là mình thấy là mắt mình nó mờ mờ, chứ nó mờ, cho nên mình không thấy được thực tướng mà mình thấy các ảo tưởng, và mình bám vào các ảo tưởng thì khổ đau bởi những ảo tưởng. Thấy, nghe, ngửi, nếm, rờ tưởng, kể cả nói, làm đều ở trong cái steam đó hết, tức là trong cái sôi sùng sục đó, luôn luôn bốc khói đó. Trên kinh Địa Tạng rất là hay nói những cái chỗ thực tế để cho mình có thể sờ mó thấy được, đơn giản vì nó là quả. Và khi nó là quả, người ta sẽ nói lên cái nguyên nhân đưa đến cái quả đó, và con đường để có thể thoát được cái quả đó. Đó là lời kinh, đó là ẩn ngữ của lời kinh. Nếu mà các vị học Phật, các vị thấy rằng mình hiểu được địa ngục, khi nói rằng địa ngục là một cái cảnh giới, bây giờ nó phải là cảnh giới có thật hay không? Nó gọi là liễu nghĩa và bất liễu nghĩa, nó nằm ở chỗ này. Hỏi địa ngục có thật hay không? Nếu là liễu nghĩa là địa ngục không có thật. Liễu nghĩa là địa ngục. Cho nên khi đã nói trên Địa Tạng là cái bất liễu nghĩa là gì? Nói rằng có 18 cửa địa ngục, có thập điện diêm dương, có ngưu đầu mã diện, có nướng thịt, có đâm, có nghĩa là cái bằng ngục, bằng đồng, bằng sắt, luôn luôn cháy nóng hừng hực, là bất liễu nghĩa. địa ngục có thật hay không đó. Thì chúng ta quay trở lại con đường thứ hai là bất liệu nghĩa. Bất liệu nghĩa xác định rằng địa ngục có thật. Tại vì sao? Tại vì hiện tại trên thế giới này có vô số nơi, nghĩa là các bạn ở trong thảm cảnh của dầu sôi lửa, lửa đỏ. Các vị cứ coi nghĩa là người ta làm những cái hầm, người ta chạy bằng đêm bằng hôm ở trong đó để nghĩa là đi giết người. Cho nên nghĩa là có người mặt mày vậy, nhưng bây giờ họ phải che mặt lại hết, loài hai con mắt ra mà thôi, trùm lại hết, mang ở trong mình tất cả mọi cái gì, sự giết chóc, đụng tới là nổ, đụng tới là bánh da, là xẻ thịt. Đó là những cái địa ngục hiện tại đang tồn tại trên thế giới. Cho nên trong bất liệu nghĩa rõ ràng là địa ngục có thật mà. Nó phải là địa ngục không có thật. Ai sẽ đến được địa ngục đó? Những người có nghiệp báo, những người phải chiêu cảm về dòng nghiệp đó sẽ được đẩy đến chỗ đó bằng nhiều con đường khác nhau. Rồi bây giờ địa ngục gần hơn, địa ngục trong tâm thức, trong từng con người của chúng ta. Thì các vị thấy có địa ngục không? Có chứ. Cho nên khi mình giận ai, mình ghét ai, mình thù ai, mình đau khổ gì, nghĩa là cái bằng không ngủ được. Thương ai, đau đớn tới nghĩa là tan vỡ con tim. Thương không mà nói là tan vỡ, huống hồ gì ghét ai. Ghét ai là nó thù hận đến mức độ là mắt mình nổi lên thành những vòng lửa đỏ, và ngôn ngữ trở thành những ngôn ngữ gọi là hận thù. Địa ngục nó đã có, nó đã có mặt ngay trong lúc này rồi. Cho nên kinh mà gọi là cái phần bất liệu nghĩa là đây, là ngài Địa Tạng phải là tay cầm viên châu xuống mới làm sao mà phá tan được cái địa ngục của hiện tại đã ngùn ngụt bốc cháy này. Cho nên có chứ, có địa ngục chứ. Tại sao gọi là không có địa ngục? Vì tất cả chúng sanh ngay cả bây giờ đang ở trong cái thế giới mình gọi là thế giới của xứ mà mình gọi là xứ văn minh, hay gọi là một trong những cái xứ có nhân quyền đầy đủ này. Nhưng mà các vị biết là họ có khổ không? Khổ nhiều lắm. Cho nên đến nước này nó có những ở cái chỗ mà nếu mà các vị ra những cái trại tù, hoặc các vị đến những cái chỗ mà người tị nạn, rồi các vị nghĩa là đi vào những cái chỗ mà các vị cứ mở nêu thì các vị thấy là đủ thứ chuyện, lúc nào nó cũng có xảy ra những chuyện vậy. Người ta cũng có thể nghĩa là đâm, cũng chém, cũng giết, rồi nghĩa là cũng chặt tay, chặt chân. Cái gì nó cũng giống hệt như là trong cái cảnh giới địa ngục được diễn tả. Đâu có phải không có đâu. Cho nên nghĩa là nếu nói rằng không có địa ngục là chuyện phi lý. Nhưng mà hỏi địa ngục ở đâu? Địa ngục ở ngay trong thế giới của hiện tượng, và cũng đồng thời là địa ngục có mặt ngay trong thế giới tâm thức. Nếu chúng ta không giải phóng, không giải thoát được những con ngạo quỷ của tình chúng sanh, chúng ta không độ tận được chúng sanh, tức là chúng sanh vô biên thiện nguyện độ, mà chúng ta không có độ được hết chúng sanh đó, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, chúng ta không có đoạn được cái phiền não đó, thì ngay lúc đó địa ngục tồn tại. Cho nên bây giờ nếu mà bây giờ chúng ta suy nghĩ lại, chúng ta thấy rằng cái phiền não là một cái loại, nghĩa là một cái dạng của gì, của nghiệp báo của địa ngục. Nhưng mà mình phiền não hoài, các vị thấy không? Ngay cả nếu mà nói rằng thiền môn nghiêm tịnh hay là thiền môn thanh tịnh, thiền môn tức là nơi cửa chùa là nó thanh tịnh, nhưng mà có chắc rằng nó thanh tịnh hay không? Nếu chúng ta mang cả ảo tưởng, chúng ta mang tất cả những cái phiền não, những cái khổ đau, những cái tham ái, những cái hận thù, những cái hơn thua, những cái tranh giành, kể cả từ tiếng miếng ăn, từ chỗ ngủ, từ cái việc nữa là cái bằng mặt, hay là thậm chí từ lời ăn tiếng nói, cũng đấu tranh để hơn và thua, nước mắt và nụ cười, địa ngục có mặt ở đó. Đó là địa ngục. Cho nên hai vợ chồng khi giận quá rồi là không muốn về nhà, vì nó là địa ngục. Tại sao vợ chồng người ta đã cưới với nhau, có bao nhiêu đứa con mà có thể giết con, có thể giết vợ, hay là thậm chí khi người ta đã kết hôn với nhau mà người ta không muốn gặp nhau, có nghĩa là tại sao hồi trước kia chưa cưới thì một hai cứ thập thò thập thèm hẹn hò, rồi thậm chí là không gặp là ngủ không được, rồi bây giờ gặp nhau thì ngủ không được là sao? Bây giờ cái nghĩa đó là sao?
Hồi xưa nó là hẹn hoặc là gặp nhau không được là ngủ không được. Nó là một ngày không gặp á thì cái bằng giống như là cái bằng cả 5-10 năm vậy. Trời ơi nó khắc khoải. Nó điêu đứng. Hoặc thậm chí thất tình, nó điên loạn. Nó bây giờ ở nhau nó cột chung một chỗ một giường, ngủ không được. Nhất định là phải đi ra. Nhất định phải bỏ chỗ này mới ngủ được. Và thậm chí cái lĩnh vực khi bỏ được rồi á, trời ơi nó mừng đến mức rồi bệnh luôn, coi như là cái phần photo một hơn 7-8 cái gì cái giấy nó ly hôn để gì, để sợ nó mất, sợ quá rồi. Có nghĩa là chúng ta đã và đang ở trong cái trăn trở của địa ngục vì chúng ta chưa có giải tỏa hết được những cái gì chúng sanh vô biên thệ nguyện độ và phiền não vô tận thệ nguyện độ. Giữa cái vô biên và vô tận này nó là trùng trùng điệp điệp của duyên sinh, cho nên vì vậy đó trong cái quan điểm của học Phật là chúng ta vẫn phải gìn giữ cái bất liễu nghĩa. Cho nên chính cái bất liễu nghĩa là cái mà làm nhân làm duyên mà chúng ta phải biết rằng phải sợ nhân quả. Giáo lý quan trọng là phải sợ nhân quả. Nếu không có sợ được nhân quả thì chúng ta không đạt được cái con đường của liễu nghĩa, của rốt ráo. Cho nên á, các vị nhớ là khi mà Bồ Đề Đạt Ma ngồi 9 năm diện bích cho đến lúc mà gặp nghĩa là thần quan hỏi xin cầu cái gì, cầu pháp an tâm. Ngài thần quan mới nói rằng ngài nghĩa là ngài Đạt Ma nói rằng kêu thần quan đem cái tâm ra. Thần quan không có đem cái tâm được thì Đạt Ma nói rằng ta đã an tâm cho ngươi rồi. Đó là ẩn ngữ, đó là ẩn ngữ. Nếu mà chúng ta không có học giáo lý sâu xa thì mình không hiểu được tại sao gọi là phải ẩn ngữ. Tại vì câu nói đó nghĩa là khi nói rằng nghĩa là ta đã an tâm cho ngươi rồi, lúc đó thần quan chợt ngộ. Tại vì thật ra ba thở cầu tâm thì tâm chẳng có mà trọn đời diệt vọng hoàn không, có nghĩa là cái tâm mà mình cầu gọi là mình tìm kiếm đó, tức là những cái truy đuổi, những cái ham muốn, những cái khao khát, những loại ngạo quỷ đó nó cũng không có thật đâu. Thấy nó ghê gớm vậy nhưng nó không có thật đâu. Cho nên vì nó không có thật cho nên Ngài Địa Tạng nói rằng ta nguyện rằng ta ở với địa ngục này sẽ độ hết chúng sanh, nên nếu còn một chúng sanh nào thì có thể không thành Phật. Chứ thật ra nếu mà quả thật mà cảnh giới địa ngục đó hay gọi là ngạo quỷ đó nó có thiệt thì Ngài không dám nói gì đâu. Chắc chắn là vậy, Địa Tạng thì không nói gì. Bởi vì với cái nhìn của Đại Thừa, với cái nhìn của những vị Phật, của Bồ Tát thì cái phiền não hoặc là loại chúng sanh ngạo quỷ này cũng là gì? Cũng là không có thật. Bởi vì mê dụng mà sinh mà thôi, tức là ảo tưởng mà thôi. Nếu chúng ta không thấy được cái thực tế của thế gian này vô thường, chúng ta không thấy được cái dòng duyên sinh, chúng ta không có thấy được thực tế của cái loại mà gọi là khao khát tham ái của ngạo quỷ, thì chúng ta phải trả giá khổ đau của nó rất là lâu dài. Nếu chúng ta có thể thấy được tâm tướng của nó thì mình sẽ giảm bớt đi. Nếu chúng ta biết được rằng nghĩa là tưởng một lần hai lần ngon lành, nhưng mà nếu chúng ta nhìn được là trời sáng đen thui về thì thở hơi giả rồi, nó không thiệt rồi đó. Chúng ta phải biết được như vậy. Cái chỗ này cũng là một trong những cái yếu tố để người học Phật hiểu rằng trong cái bất liễu nghĩa này chúng ta có thể nghĩa là tận dụng con đường của nhân quả để có thể giải thoát được, đạt được sự rốt ráo. Nếu các vị nghe lời ngày xưa đó, các vị sẽ nghe câu chuyện thiền về liễu nghĩa và bất liễu nghĩa cũng vậy thôi. Khi mà Đơn Hà thiêu một cái tượng Phật bằng gỗ, tại vì trong một cái động đá mùa đông lạnh dưới 0 độ cho nên tất cả đều đông đá, nóng lạnh quá, cái giường cũng bằng đá, cũng bằng đá, cho nên cái vị diện chủ, tức là cái vị là trụ trì mới là cái bằng không biết tìm đâu lửa hay là tìm đâu củi để mà đốt lửa. Thì Đơn Hà nói rằng là tìm ở trong chánh điện này chỗ nào cái gì bằng gỗ thì lấy chặt ra hết, nó chỉ có ông Phật bằng gỗ thôi, chỉ có ông Phật bằng gỗ, chặt ông Phật ra bằng gỗ để thiêu đốt sự âm. Diện chủ nó là kinh hãi giật mình, nói rằng làm sao mà dám chặt cái tượng Phật bởi vì đó là Phật mà làm sao mà chặt được. Thì nghĩa là Đơn Hà nói rằng chặt tượng Phật thiêu để lấy xá lợi, tượng gỗ không thể nào có xá lợi, cho nên nghĩa là nếu đã không có xá lợi là gỗ thì phải thiêu bỏ. Do vậy mà diện chủ đã lạc mi mau rồi là đại ngộ. Đây là một cái câu chuyện thiền rất là quan trọng. Nhưng mà nó muốn nói tới quan điểm là các bạn, với cái quan điểm của Đơn Hà là đã đạt tới cái trình độ của liễu nghĩa, nhưng mà với cái trình độ của vị chủ là bất liễu nghĩa. Tuy nhiên nếu trong thế giới này người ta chỉ nhìn liễu nghĩa không thì người ta tạo vô số tội lỗi, vô số lỗi lầm. Cho nên bắt buộc chúng ta phải tu tập bằng con đường của liễu, bất liễu nghĩa, tức là phải đọc kinh Vu Lan báo hiếu, phải thực hành pháp Vu Lan báo hiếu, phải tu tập hạnh hiếu và phải không làm các bất thiện pháp để đạt được con đường thiện pháp, để có con đường của chân thiện pháp. Vì cớ sao các vị hiểu không, trong cái thời mà Bách Trượng thành tổ cũng vậy, ngài nghĩa là dạy chúng sanh, có một người lén vô ngồi nghe, ngài nhìn thấy rằng có người nghe, nghe trộm giáo lý của ta. Nói như vậy là sao? Là vì một cái người mà Bách Trượng nhìn thấy đó không phải là người, tức là phi nhân. Hỏi ông là ai? Tức là con cáo. Con hồ á, tức là con cáo. Tu mà có thể là biến thành người được, nhưng mà đọa làm tăng cáo. Rồi cuối cùng nó nói là xin ngài nghĩa là khai thị giúp giùm cho tôi. Hỏi ngươi có gì nghi ngờ, chỉ hỏi một câu như nãy giờ chúng ta nói. Bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không? Tôi trả lời không. Đó là đại tu hành, tức là đạt được gì? Đạt được đẳng giác rồi, đạt được cái chỗ gọi là liễu nghĩa rồi, không có rơi vào nhân quả. Nhưng mà vì trả lời câu nói đó mà tôi phải làm mang thân con cáo 500 năm. Tức là một vị tỳ kheo, tôi là một vị thầy, trả lời một câu hỏi rằng bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Tôi trả lời rằng không. Tôi phải mang kiếp con cáo 500 năm. Cho nên hôm nay xin gặp nghĩa là đại sư, tức là đại lão hòa thượng Bách Trượng, hỏi một câu rằng bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Bách Trượng trả lời rằng không mê mờ nhân quả. Cho nên vì vậy mà vị này ngộ xong rồi nói rằng xin ngài hãy cho ra phía sau núi để mà an táng cái thân của tôi như một vị tăng. Tức là đi ra, sáng mai đi ra rồi sao, trong hang động có một con cáo rất là lớn nằm chết, đem đi thiêu trong cái nghi lễ của một vị tăng. Câu chuyện đó cho chúng ta thấy điều gì? Đây là một cái vai trò ẩn ngữ của Phật học. Cho nên nếu mà cái người trả lời một câu hỏi liên hệ đến cái việc nghĩa là liễu nghĩa và bất liễu nghĩa, thật ra đối với cái người tu hành đạt tới cái quả vị của liễu nghĩa, khi đã liễu nghĩa tức là đã đạt tới cái kết quả cái mà gọi là cái phần tánh không, hay gọi là chân như Phật tánh rồi, thì nó không có nhân quả. Không phải là không có nhân quả mà không bị mê mờ nhân quả. Cho nên cái vị không mê mờ nhân quả có nghĩa là vị đó sống trong nhân và quả, làm tất cả các thiện pháp, nhưng mà không bao giờ bị ảnh hưởng của ác pháp chi phối. Ngược lại, nếu mà bây giờ chúng ta cứ tưởng, chúng ta cứ nghĩ rằng nữa là bậc đại tu hành đã đến rồi, là bậc đại tu hành là một thiền sư là không có bị nhân quả, không phải vậy. Chính vì vậy mà trong cái ý niệm này cũng thấy rằng ngài Mục Kiền Liên là chứng được A La Hán là bậc đại tu hành. Ngài là bậc đại tu hành là ngài không có rơi vào nhân quả nữa. Nhưng mà ngài cũng không có mê mờ nhân quả. Cho nên vì vậy mà ngài phải làm một cái việc nghĩa vụ, ngài phải thể hiện một cái hình thức, một cái mình gọi là nhân bản mà hôm nay chúng ta nói theo, là ngài phải vận dụng thần thông để tìm trong thế giới này, tìm cái người mẹ, cái người mà đã sinh ra mình. Và cái người mẹ mà các vị biết là người mẹ của ngài Mục Kiền Liên hoặc người mẹ của chúng sanh, người mẹ nào cũng tội lỗi cả. Đã khi làm mẹ rồi là tạo rất nhiều lỗi lầm. Vì sao vậy? Vì để phục vụ cho con, vì để phục vụ cho chồng, vì để phục vụ cho gia đình, và vì để phục vụ cho tham muốn cuộc sống. Cho nên người mẹ có thể làm tất cả mọi thứ. Chính đó là nhân. Và người mẹ phải thọ những cái quả. Người mẹ của chúng sanh nào cũng như vậy cả. Khi nói tới người mẹ thì các vị đừng có nghĩ tới phụ nữ không thôi. không nghĩ đến phụ nữ không mà thôi. Từ chỗ ý niệm này thì chúng ta mới thấy được cái từ ngữ của Phật giáo là tất cả những chúng sanh phải khổ đau vì nguyên nhân là tạo các mê lầm, cho nên do tham ái tham chấp mà rơi vào con đường của địa ngục và ngạ quỷ. Bây giờ muốn giải thoát là cần phải có một cái người có khả năng tỉnh táo, không mê mờ nhân quả nữa, tức là bậc đại tu hành như một Kiền Liên đó, được gọi là đại thái thức, ngài mới có thể là thấy được tất cả các cảnh giới và cuối cùng vận dụng cái phương pháp tu hành để là bố thí, cúng dường, siêu độ, hay nói một cách khác có nghĩa là cái bậc dùng cái pháp màu này để mà giải hóa nghiệp báo cho chúng sanh thì người mẹ được thoát khổ. Đó là ẩn ngữ. Ẩn ngữ của lời kinh nó có rất nhiều, nhưng mà nhằm nhắc nhở cho người Phật tử chúng ta biết rằng khi chúng ta học Phật, chúng ta sẽ đi từng bước một để biết rằng cái giáo lý căn bản chính hay là trọng yếu chính mà người Phật tử phải tu tập là con đường của nhân và quả. Và con đường của nhân quả này nó liên hệ tới cái phần của hiếu đạo. Hiếu đạo là một trong những cái phương pháp tu tập tốt nhất để con người sẽ trở thành thiện. Và từ cái chỗ thiện này, con người mới đi lên để giải thoát các khỏi đau của sự tham ái, của bất thiện, của khổ đau. Cho nên chúng ta sẽ cúng Vu Lan với cái tinh thần gì? Với cái tinh thần của bất liễu nghĩa. Bởi vì chúng ta biết rằng, chúng ta đọc kinh, chúng ta biết rằng có vô số tội lỗi mà chúng ta đã vô tình hay cố ý tạo phạm. Rõ ràng rằng bây giờ chúng ta biết rằng có nhiều cái có tội nhưng vẫn làm. Tại sao? Tại sao? Biết có tội mà vẫn làm. Tại vì chúng ta không có kiểm soát, không có làm chủ, không có hóa giải được những cái chúng sanh tánh mà được gọi là tham ái, sân giận vô minh nó không được. Mình biết chuyện đó là không tốt, nhưng mà mình không có kiềm chế, không kiểm soát được, không làm chủ được. Cho nên thật sự nếu một lúc nào mà các vị đến trước bàn Phật, các vị sám hối hoặc các vị đem cái quyển là Từ Bi Thị Sám, hoặc là các vị đem cái quyển Lương Hoàng Sám, các vị đọc thật là chậm, thật là cẩn thận, các vị mới thấy rằng thật sự rằng trong hơn phân nửa cái số tội được nêu ra trong hai quyển sám pháp đó thì đã hơn phân nửa là mình biết nhưng mà mình vẫn làm, không có khống chế được. Nếu mà mình có vợ hay là mình có chồng thì đó là đủ rồi chứ gì. Nhưng mà không, người ta vẫn thấy thiếu. Và trong cái thiếu đó nó có nhiều cái lý do để giải thích. Là gì? Thì nó lấy chồng nhưng mà không có yêu. Lấy chồng mà thì ra hồi đó không biết gì chăng á. Rồi bây giờ lại bước qua con đường thứ hai là gì? Bây giờ mới rơi vào chỗ yêu thiệt. Rồi lơ nữa yêu giả. Rồi cuối cùng là yêu mà yếu xìu. Nó vậy đó. Rồi nó cứ vậy đó. Là vì nghĩa là chính bản thân chúng ta lặp đi lặp lại trong quá trình đó, chứ không phải là chúng ta không biết. Chỉ nói chuyện rất là bình thường. Ngay cả việc có vợ cũng vậy. Người ta đã đủ rồi nhưng mà không có đủ. Người ta vẫn có những cái ham muốn, có những cái nghĩa là cái sở thích, có vẫn những cái nhu cầu khác. Là vì sao vậy? Là vì mình không khống chế được con người. Tính chỗ đó mà chúng ta mới biết rằng chúng ta phải đi đến quá trình thứ nhất là quá trình của bất liễu nghĩa, là phải siêng năng, phải dồi mài, phải sám hối, phải làm các phước thiện và phải đọc kỹ các lời kinh để có thể giải phóng được những cái con ngạ quỷ của chúng ta và của thế giới chúng sanh. Vì các vị biết rằng thế giới chúng sanh này là ai? Giống như bây giờ các vị thấy rằng mình cúng một cái buổi trai tăng hay mình cúng một cái buổi cầu nguyện cho chúng sanh. Nhiều người nói rằng không biết mình cúng đó là cha mẹ mình còn nói không, hay là hương linh, hay là cái người mà mất đó có đó để hưởng không? Không. Thật ra cha mẹ mình đã đi lâu lắm rồi, hay hay là cái vong mẫu hay là vong phụ, tức là cái vong linh của thân thân mẫu và phụ thân mình đôi khi nó không còn nữa. Nhưng mà thật ra có vô số chúng sanh, những người đang khổ đau, những người nghiệp báo, những cái quan hồn, những cái uổng tử, những cái mà còn có quan trái đối với thân nhân của mình đó, họ còn ở đây thì họ sẽ được hưởng, họ sẽ được hiểu, họ sẽ được nghĩa là thỏa mãn, họ sẽ được giải thích, họ sẽ được thương yêu. Cũng giống như các vị biết, người ta nói rằng khi chiếc máy bay mà nó rớt xuống á, là nó tan tành vậy, người ta đứt tay đứt chân á, nó thảm nạn, đau khổ lắm. Cho nên nghĩa là cái đau khổ ra vậy rồi, nó không phải là một cái cảnh đau khổ bằng tay chân nát ra vậy rồi, mà nó đau khổ là bây giờ người ta bài ra, người ta sử dụng cái đó làm một cái chiêu bài chính trị, hay là có những người tới đó là ăn cướp, tức là lấy những cái đồ trên đó, trên thân xác đó, mà nghĩa là lấy gỡ nào là dòng vàng, hoặc là gỡ lấy những cái vật của những người mà đang đứt hết tay chân như vậy. Nhưng mà cái điều đó không phải là không có xảy ra, không phải là bây giờ nó xảy ra ở cái chỗ mà máy bay rớt, mà nó xảy ra ở bất cứ nơi nào. Nó xảy ra một chuyện gì thì người ta tới nữa là người ta không phải là người ta giúp đỡ cho cái người nạn nhân, mà ta cướp của hay là coi còn gì tốt tốt thì đẩy. Thì như vậy đó là chính những chỗ đó là những con ngạ quỷ, những cái sự tham ái đó, mà làm thế nào để chúng ta độ cái nhân quả đó. Do vậy nếu mà chúng ta có một cái buổi cúng dường, có một cái buổi trai tăng, hay có một cái trai đà, không phải là để là mình độ, hay gọi là để mình để là giải phóng cái tâm thức cho những người thân là cha là mẹ ruột của mình. Có thể đó là những quan hồn uổng tử, có thể là có những người nghĩa là năm kiếp 10 kiếp đi theo cha mẹ mình, nhưng bây giờ trong cái đàn này họ được giác ngộ, họ được no đủ, họ được nghĩa là cái bằng được là an ủi rồi, họ mới thấy rằng bây giờ thôi không có theo nữa, giải thoát. Như vậy có nghĩa là chúng ta đang độ tận chúng sanh, tức là làm nhiều cái công việc như vậy đó là ẩn tượng. Cho nên mình độ cha mẹ, hay là cứu, không phải là cứu mẹ mình, đó là bởi vì nhiều khi ông thầy tội nghiệp lắm. Ở Việt Nam mình biết là tháng 7 là ông đọc sớ, hoặc là ông đọc đó là danh sách đó, có nhiều chùa đó là khoảng chừng 3-4 quyển vậy nè, mà đọc cầu siêu nó, các vị biết không, đọc 2 tiếng đồng hồ á, đọc đó là đọc rồi phải quậy nước chanh uống để đỡ đọc đó là để đọc, cứ đọc giống như là mình đọc tên như thôi, đọc là đọc tên danh sách vậy, là Trần Văn A sinh ngày mấy tháng mấy, chết ngày mấy tháng mấy, Trần Văn B. Rồi có nhiều người nữa là cũng phải canh ngồi gà để canh con đọc tới tên của thân mình, nó đọc lộn, nó trời ơi, tôi tên trên 4 mà đọc vô vậy là trần rồi. Tới cái con dấu thì các vị biết là ông mơ màng là ông đọc như 4 là bôn, ông đọc là bon chen cũng được, ông đọc đủ thứ hết trơn, nhưng mà ông đọc cái đó rồi như là đọc sớ thôi, đọc nghĩa là 2 quyển sổ vậy, là đọc tới mười mấy tiếng đồng hồ mới đọc hết. Có siêu không? Không, trúng không? Không, chúng ai đó. Nhưng mà ở nơi này đã có thể có vô số chúng sanh khổ đau, vô số ngạ quỷ đang đợi phẩm thực, đang đợi pháp thực, và đang đợi điều gì đó, nghĩa là giúp đỡ chúng sanh nó, an ủi nó, thương xót nó, là chúng ta đã độ chúng sanh rồi, và chúng ta đã cứu độ, trong đó có cha mẹ của quyền mình. Bởi vì những chúng sanh này trong quá khứ nó đã làm vô số tội đó, nó là nguyên nhân để tạo thành ngạ quỷ hôm nay, nó trước đó là cha là mẹ của mình, chứ không phải có một người không có đâu. Chứ các vị cứ đừng có đợi nhất định là phải tìm là cái bằng là mẹ tôi là Trần Thị Mùi phải tìm như vậy, chứ mình nếu là mùi độc muối độc gì đó là không đúng, là mũi là còn tội lỗi nữa, cho nên vậy mình không muốn. Nhưng mà trên thực tế là như vậy, tất cả các danh xưng đều không có thực tướng cả, giống như là khi mà các vị thành Phật vậy. Có nhiều người nói rằng đó là tại sao mà có một vị Phật có danh là Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật, trời Phật mà phải đấu chiến thắng gì sợ quá vậy. Có người lại giải thích rằng cái ông mà Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật đó là Tề Thiên Đại Thánh đó, đánh dữ lắm, ông đi theo đường tăng đánh vô số trận, cuối cùng ông chiến thắng cho nên thành Phật, cho nên pháp danh ông là Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật. Có ông Phật đó đâu, không có ông Phật mà phải mình đi đấu chiến. Nhưng mà nghĩa là ông Phật phải gì? Một trở thành ông Phật phải gì? Chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng lấy mình, nội tâm mình đó. Ông Phật cũng phải chiến thắng vậy đó, chứ không phải là không có đâu. Cho nên chúng ta hiểu điều đó là cái bằng ẩn ngữ, trong lời kinh nó nhiều lắm và cần phải học, phải suy nghĩ. Thôi thì chúng ta tạm dừng ở đây, bởi vì nó có thể là không đủ giờ. Thôi trước khi hết thì mình sẽ đọc một cái bài thơ, không đọc một bài thơ nghe cho nó. Thơ này là không có thêm lưỡi đen nữa rồi. Thơ này thơ trai, thơ của thầy, thầy gì, thầy Tấn Tuệ. Thầy Tấn Tuệ là các vị có thường thường có lên internet thì thấy, thầy để cái tựa là cái bằng cho mỏ lúc trăm năm, cho mỏ lúc trăm năm, trăm năm gì, trăm năm tình mộng, hay gọi là trăm năm, hay cuộc đời gọi là trăm năm hạnh phúc. Thầy nói là cho mỏ lúc trăm năm, nói về gì, nói về đời vô thường thôi. Nhưng mà muốn nói vô thường để nhìn những cái góc độ sâu xa hơn. Đời ngắn lắm, cầm tay nhau chưa đủ, nói làm chi lời chia cách vực sâu. Hắt hơi thở là tạ từ cục lữ, dầu muốn tìm chẳng dễ gặp nhau đâu. Tức là cái phần đó là mình ở gần với nhau đó, mà đến chừng kia đã tắt hơi rồi đó thì không phải dễ dàng gì có thể tìm lại. Không phải dễ dàng được sanh làm cha, làm mẹ, làm anh, làm em, làm vợ chồng trong một nhà đâu. Ngày nắng lắm chưa cười đêm đã xuống, sao ta hoài ước muốn chuyện xương tan. Sao chỉ thấy ngày mai là hạnh phúc, còn bây giờ để vai úa thời gian. Sao phải đợi ngày mai mới hạnh phúc, bây giờ tại sao hạnh phúc? Sao chỉ thấy ngày mai là hạnh phúc, còn bây giờ để vai úa thời gian. Em dẫu biết đời chẳng chi thường lại, sao vẫn buồn ngây dại giữa hư hao. Nếu mà mình đã biết rằng cuộc đời là vô thường, mà lỡ nó rớt bình bể bình làm sao, mới mua cái bình nó mới quá mấy trăm đồng rớt bể làm sao, xe mình mới quá chạy ra ai đụng mớp làm sao, tất cả những điều đó. Em dẫu biết đời chẳng chi thường lại, sao vẫn buồn ngây dại giữa hư hao. Khi sân khấu tấm màn nhung khép lại, kiếp quy hoàng lộng lẫy quá chim bao. Ở trên sân khấu thì làm vua ra lệnh rồi, như ta đây đồ trẫm rồi này kia, xuống lại đi kiếm cháo ăn. Trời ơi, nó hát cái gì, nó đánh phấn má hồng đẹp tấy nữa là mê luôn. Dừng sáng vậy đi bán đi ngang qua thấy nó đánh răng trời đưa rỡ răng giả ra. Hôm nay nó đưa là đưa cái miệng không có răng nào hết trơn. Tôi thấy nó hát trời ơi, cà đào kép đẹp quá. Cho nên khi cái tấm màn nhung vừa khép lại là gì? Là quy hoàng lộng lẫy quá chim bao. Chuyện nó có thiệt không? Đời ngắn ngủi sao lắm lời, sao lời thương chưa nói. Ngại ngần chi người đang rủ nhau đi, ai khóc ngất tiễn ai vào mộ địa, bởi niềm thương giấu nhẹm lúc lương thiện. Cho nên là cái gì thương cái gì tốt thì cứ nói, cứ sống đi, chứ đợi khi chết rồi thì có khóc ngất đi nữa thì cũng vào mộ địa mà thôi. Đời ngắn quá thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi bao oán hận bâng quơ. Ta cười bóng trong gương cười trở lại, lòng yêu thương thành biển rộng vô bờ. Nhân và quả, các vị nhau, chúng ta kết luận đây trong cái giáo lý quan trọng nhất của Phật giáo mà chúng ta cần học là nhân và quả. Ta cười bóng trong gương cười trở lại, nếu các vị nhìn gương mà cười, mặt mình nó cười để thế nào thì trong gương sẽ cười trở lại. Cũng như khi mà chúng ta la lên tiếng nói nào thì tiếng nói sẽ vọng trở lại cho chúng ta. Lòng yêu thương thành biển rộng vô bờ. Nếu các vị sống với cái ý niệm của từ bi, của yêu thương thì các vị sẽ mở cái biển rộng mình ra và chúng ta có thể bao dung được thế giới khổ đau này. Anh như nào? Đây chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh hô thiên thệ nguyện độ thiên nam mô tăng thệ nguyện đoàn pháp môn hô lượng thệ nguyện hồng phật đạo vô
tất cả đệ tử.